phần 2 của chương trình. Kính mời quý vị thưởng thức tùy bút Mẹ tôi hoa tím giữa mùa xuân của Nguyên Nhung do tác giả trình bày. Mẹ, bây giờ có phải đầu tháng 5, mùa hoa phượng trổ quê nhà, cũng là khoảng thời gian năm ấy mẹ đã biển biệt đi về miền Vĩnh Cửu. Trước khi viết tiếp những cảm nghĩ về mẹ, con cũng xin được tạ tội với mẹ rằng, hình như trong đời con, chỉ những lúc lắng đọng tâm hồn và bất chợt bắt gặp một hình ảnh xung quanh đời sống của con mới nhớ đến mẹ. Nhưng năm nay vào độ xuân sang, cỏ hoa trong mảnh vườn nho nhỏ của con đã nảy lộc đơm hoa. Con bắt gặp một màu hoa tím tím chen lẫn trong lá cỏ, và bỗng tự nhiên con lại nhớ đến mẹ. Tôi có một mảnh vườn nho nhỏ, xuân về hoa tím lại đơm bông. Năm ngoái sang mùa trời rét cóng, cỏ vàng hoa úa suốt mùa đông. Thế đấy mẹ ơi, màu hoa tím ấy sao bỗng dưng làm con nhớ mẹ quá. Hình ảnh bà mẹ quê đơn sơ như sắc hoa màu tím, ẩn hiện trên vạt cỏ mềm, chất chứa nét dịu dàng, trong một vẻ chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam cả đời là cái bóng mờ bên cạnh đời những đứa con. Mẹ cho con một phút giây hồi tưởng, quay ngược lại thời thơ ấu, ôn chút kỷ niệm của mẹ con mình, mẹ nhé. Nhớ làm sao ngày đầu tiên mẹ đưa con đi học. Trường học là căn nhà lá hai gian có giàn hoa thiên lý. Thỉnh thoảng lại có tiếng điếu cày xít lên sòng sọc. Ông thầy già say thuốc ngồi mơ màng gõ nhịp chiếc xoay mây trên mặt bàn gỗ, như đệm theo tiếng ê a của đám học trò nhỏ. Con vừa ngồi học vừa nhớ mẹ. Con đường quê ngoằn ngoèo, bụi tre gai rào rào tiếng gió. Một con bướm trắng vờn vờn trên rộng mùng tơi. Con lớn lên với những câu chuyện cổ tích và những áng văn chương từ bà mẹ quê vất vả, cũng như những vần thơ tả về quê hương trong Quốc văn giáo khoa thư của ông thầy trường quê mái tranh vách đất. Sau buổi học, con hay chạy sang nhà bác để được bác cho vài quả táo tàu hay nhúm cam thảo, vì ông là một thầy thuốc bắc. Giữa trưa hè oi ả, bác ngồi gật gù với mấy hũ thủy tinh đựng thuốc, con sao cầu nằm hờ hững ở một góc quầy vì chẳng mấy khi được đụng đến. Chẳng mấy khi có người đến chữa bệnh, nhưng bác con cứ ngồi đấy ngủ gà ngủ gật trong cái yên lặng của ban trưa. Ngoài kia giữa nắng trưa tiếng gà eo óc gáy, màu nắng như đã chói chang trên những dây phơi quần áo, tiếng chó sủa vu vơ, gió vẫn rì rào qua khóm trúc, tất cả như chìm vào nỗi buồn mông lung khó tả. Con lại nhớ những khi mẹ làm lụng vất vả để nuôi các con, gánh trên vai đôi thùng thương cữu kịt đi trên con đường cát bỏng. Con còn bé nhỏ, tung tăng đôi chân không chạy theo mẹ trên con đường quê ra chợ. cái bóng của mẹ ngày xưa đối với con chỉ là những bông hoa màu tím trên vạt cỏ mềm. Vạt cỏ xanh mềm lác đác hoa, màu hoa tím tím chẳng kêu xa. Sao tôi cứ ngỡ hoa là mẹ, gần mãi bên tôi chẳng nhạt nhòa. Thưa mẹ, hồi tưởng lại những gì trong dĩ vãng, con thấy mình có lỗi thật nhiều khi chỉ quanh quẩn bên mẹ những khi gặp cảnh gian nan trên dòng đời. Cách đây trên 30 năm, mùa đông năm ấy trời rét và lạnh, kéo dài cả gần một tháng. Với những cơn mưa sụt sùi như buồn cho số phận người dân sau cuộc chiến. Năm đó, lần đầu tiên con mới thấy mẹ lôi trong chiếc xương cũ ra chiếc áo bông đen mẹ mang đi vào miền Nam ngày phân ly đất nước năm 1954. Hơn 20 năm, mẹ vẫn nâng niu gìn giữ chiếc áo bông đen vì nó là chiếc áo kỷ niệm của mẹ và cha, và mẹ chỉ mặc vào những mùa đông đất Bắc. Mùa đông năm ấy, mẹ nhìn con buồn rầu ôm đứa con thơ còn đỏ hỏn, nhìn những giọt mưa tuôn, những giọt nước mắt của trời đổ xuống khóc cho bao phận người trước cảnh tang thương dâu bể của đất nước. Mẹ khoác chiếc áo tơi đội nón lá, xách chiếc giỏ mây đi giữa cơn mưa mùa đông tầm tã. Rồi khi trở về nhà, mẹ khệ nệ xách một giỏ than nặng trĩu, tay chân ướt át vì mưa lạnh. Trong căn bếp tối bừng lên ánh lửa và tiếng than hồng tí tách reo, mẹ kho chách cá, mẹ nấu nồi cơm. Bếp lửa ấm với những hòn than hồng ủ cho mẹ để dưới gầm giường cho ấm giấc ngủ nồng của đứa cháu ngoại. Bấm mẹ lui cui dọn bữa cơm chiều, mẹ cố ăn thật ít như để dành phần cơm phần cá cho đứa con út của mẹ và đứa cháu còn đang thèm ăn. Bao lần trong quãng đời hưu quạnh, bãi cỏ đời tôi lúc úa vàng, mẹ tôi như sắc hoa màu tím lẫn vào vạt cỏ buồn mênh mang. Mùa đông năm ấy may mà có chiếc áo bông để mẹ còn có sức chịu đựng với gió lạnh, để mẹ còn sống mà chia sẻ với những thăng trầm của bầy con đang đau khổ. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, con thấy đời mẹ chỉ những thiệt thòi và chịu đựng. Sự chịu đựng hiền lành câm nín ấy chắc cũng vì cha con quá nghiêm khắc. Mẹ thương các con nên luôn luôn làm cái bóng mát chở che. Mãi rồi các con vì được mẹ thương, mà hình như khi cha con mất đi, ai cũng ăn hiếp mẹ. Lớn ăn hiếp theo kiểu lớn, lấy quyền huynh thế phụ để quyết định mọi chuyện trong nhà. Bé ăn hiếp theo kiểu bé, vì biết được mẹ cưng chiều mà luôn luôn cung ứng những đòi hỏi của con. Chỉ có người mẹ vất vả quê mùa ấy mới chịu đựng được để tạo nên một hình ảnh người vợ hiền, một bà mẹ đảm trong gia đình mà thôi, nhịn ăn, nhịn mặc, dành phần lành lặn, ngon ngọt cho các con. Mẹ tôi vất vả quê mùa lắm, chẳng biết lụa là với phấn son, thân mẹ gầy mong manh tựa lá, bếp chiều thở khói mỗi hoàng hôn. Mẹ ơi, con cứ nhớ mãi con búp bê bằng nhựa xinh đẹp đã trở thành con búp bê tật nguyền bởi sự giằng co của mấy đứa trẻ. Bây giờ vẫn có một chỗ đứng khiêm nhường trong tủ sách của gia đình. Con chạnh nghĩ trong đời, có lúc mình đã là con búp bê tật nguyền của mẹ, chẳng biết nương nhờ ai trong thời buổi đảo điên của thời cuộc và quay cuồng vì miếng cơm manh áo. Chỉ có mẹ giơ đôi tay gầy yếu khẳng khiu nâng con dậy, đùm bọc con cháu trong vòng tay thương yêu của mẹ, trong khi mọi người hững hờ, lãnh đạm, vô tình trước nỗi khổ của con búp bê tật nguyền không còn đất đứng. Trong cuộc đời đau khổ, không còn niềm tin nơi đồng loại của mình, thì con đã có mẹ. Mỗi năm vào độ cuối xuân qua hè, trong mảnh vườn nho nhỏ của nhà con lại nở rộ những bông hoa màu tím, khiêm cung, dịu dàng, đơn sơ mà con thầm nghĩ. Có những nụ hoa xinh màu tím, đến lúc chiều buông cũng chẳng tàn. Có phải mẹ đấy không? Mẹ đã hóa thân thành những bông hoa màu tím trên vạt cỏ non, không rực rỡ nhưng đóa hồng muôn màu sắc. Từ mẹ nhỏ nhoi dịu dàng lẫn vào những lá cỏ để tô điểm cho một mùa xuân thêm nồng nàn từ những gì đơn giản nhất. Người ví mẹ như những đóa hồng, mẹ tôi hoa tím rất khiêm cung, dịu dàng hoa nép sau lá cỏ, nhỏ bé mà sao đẹp lạ lùng. Tháng năm lại về rồi đấy mẹ ạ. Những con ve sầu còn kêu râm ran trên cành phượng vĩ, soi bóng xuống dòng sông nơi quê nhà, có còn không hở mẹ? Bao nhiêu năm rồi, với sâu bể cuộc đời, dẫu là dòng sông còn đó, nhưng con biết rằng vẫn không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Mẹ đã ra đi từ mùa hoa năm ấy, nhưng với con, mẹ là hiện thân của những bông hoa màu tím, mỗi lần nhìn những cánh hoa mỏng manh rung rung trong vạt cỏ mỗi buổi chiều, con lại nhớ mẹ khôn nguôi. Chiều nay nâng cánh hoa màu tím, lệ rớt tôi dòng trên sắc hoa. Mẹ ơi, khi biết mình thương mẹ, mẹ đã xa rồi năm tháng qua. Và sau đây là bài thơ Mẹ tôi hoa tím giữa mùa xuân của Nguyên Nhung. Tôi có một mảnh vườn nho nhỏ, xuân về hoa tím đã đơm bông. Năm ngoái sang mùa trời rét cóng, cỏ vàng hoa úa suốt mùa đông. Vạt cỏ xanh mềm lác đác hoa, màu hoa tím tím chẳng kêu xa. Sao tôi cứ ngỡ hoa là mẹ, gần mãi bên tôi chẳng nhạt nhòa. Bao lần trong quãng đời hiu quạnh, bãi cỏ đời tôi lúc úa vàng, mẹ tôi như sắc hoa màu tím, lẫn vào vạt cỏ buồn mênh mang. Mẹ tôi vất vả quê mùa lắm, chẳng biết lụa là với phấn son, thân mẹ gầy mong manh tựa lá, bếp chiều thở khói mỗi hoàng hôn. Người ví mẹ như những đóa hồng, mẹ tôi hoa tím rất khiêm cung, dịu dàng hoa nếp sau lá cỏ, nhỏ bé mà sao đẹp lạ lùng. Chiều nay nâng cánh hoa màu tím, lệ rớt đuôi dòng trên sắc hoa. Mẹ ơi, khi hiểu mình thương mẹ, mẹ đã xa rồi năm tháng qua. Vừa thưởng thức tùy bút Mẹ tôi hoa tím giữa mùa xuân của Nguyên Nhung do tác giả trình bày, và quý vị cũng đang thưởng thức nhạc phẩm Mẹ tôi qua giọng ca Bảo Yến. Thank you.
nhắm trước môi.